chào dì và các bạn. Mời dì và các bạn cùng theo dõi 30 phút chào buổi sáng thứ tư ngày 8 tháng 1 năm 2025 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ với những nội dung đáng chú ý sau đây. Với kết dư khoảng 63.000 tỷ đồng, Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp đủ khả năng chi trả trợ cấp thất nghiệp cho viên chức người lao động nghỉ việc khi tinh gọn bộ máy.
Thành phố Cần Thơ đẩy mạnh thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao và đang thực hiện các công tác sẵn sàng đón nhà đầu tư trong năm 2025 với nhiều dự án quy mô lớn.
Những hộ trồng hoa trên địa bàn thành phố Cần Thơ đang tất bật chăm sóc hoa kiện Tết trong điều kiện nhiều bất lợi do thời tiết không ổn định.
189.000 tỷ đồng là số thuế thu nhập cá nhân thu được năm 2024, một kết quả đáng ghi nhận trong bối cảnh nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn.
Muôn mặt đời thường ngày hôm nay, chúng tôi chia sẻ đến quý vị không khí nhộn nhịp chuẩn bị Tết tại một làng nghề heo đất có tuổi đời hơn nửa thế kỷ tại tỉnh Bình Dương. Sau đây là nội dung chi tiết. Năm 2023, có hơn 1,049 triệu người hưởng trợ cấp thất nghiệp và Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chi trả tới 99,3% số người này qua tài khoản cá nhân. Do đó, khi thực hiện Nghị định số 178 về chính sách giữa cán bộ công chức viên chức lực lượng vũ trang khi sắp xếp bộ máy, nếu viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp mà chưa đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí thì sẽ được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp, gồm trợ cấp thất nghiệp và hỗ trợ học nghề, thì Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp vẫn đủ khả năng chi trả.
Theo báo cáo của ngành nội vụ, sẽ có khoảng 100.000 cán bộ công chức viên chức bị ảnh hưởng trong đợt sắp xếp tinh gọn bộ máy. Do đó, việc áp dụng Nghị định 178 về chính sách giới cán bộ công chức viên chức lực lượng vũ trang khi sắp xếp bộ máy cần được các ngành chức năng thống kê và thực hiện, đảm bảo đúng quy định để giúp người lao động viên chức ổn định cuộc sống. Về vấn đề này, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Lê Hùng Sơn khẳng định, hiện kết dư quỹ bảo hiểm thất nghiệp khoảng 63.000 tỷ đồng, đủ khả năng chi trả trợ cấp thất nghiệp cho viên chức người lao động nghỉ việc khi tinh gọn bộ máy.
Thông tin từ Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia, năm 2024, Việt Nam có 41 ca chết não gia đình đồng ý hiến tặng mô tạng. Con số này chiếm 13% trong tổng số ca ghép tạng. Đây được coi là kỷ lục về ca hiến tạng tại Việt Nam. Điều đáng nói là trong số 41 ca hiến tạng sau chết não tập trung ở 13 tỉnh thành, miền Bắc có 11 tỉnh thành, miền Nam 2 tỉnh thành.
Trải qua hơn 30 năm thực hiện ghép tạng với ca ghép thận đầu tiên vào tháng 6 năm 1992, tính đến hết năm 2024, nước ta đã thực hiện được 9.516 ca trên cả nước với sự tham gia của 27 bệnh viện trung tâm. 3 năm trở lại đây, mỗi năm đã thực hiện thành công trên dưới 1.000 ca ghép tạng, cao nhất trong khu vực Đông Nam Á. Năm 2024 cũng là năm chuyên ngành ghép tạng ghi dấu ấn mạnh mẽ khi được vinh danh là một trong những sự kiện tiêu biểu của y học Việt Nam. Nước ta đã thực hiện thành công ca ghép tim gan đồng thời đầu tiên tại Việt Nam và thực hiện ca ghép khí quản từ người cho chết não, một kỹ thuật hiếm gặp không chỉ tại Việt Nam mà còn trên thế giới. Nước ta cũng đã thực hiện thành công 3 ca ghép phổi chỉ riêng trong năm 2024, nâng tổng số ca ghép phổi lên 12 ca kể từ khi ca đầu tiên được thực hiện vào năm 2017.
Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, từng đó vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu ghép tạng của nhân dân. Tỷ lệ 94% tạng ghép từ hiến sống là quá cao và tỷ lệ đăng ký hiến mô tạng từ người chết não ở Việt Nam là rất thấp. Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong năm 2024, công tác thực hiện chính sách bảo hiểm y tế tiếp tục được triển khai hiệu quả. Trong năm, cả nước có 186 triệu 200 ngàn lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế nội trú và ngoại trú, với số tiền đề nghị thanh toán là gần 143.000 tỷ đồng.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phối hợp với ngành y tế để giải quyết những khó khăn vướng mắc trong thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia. Qua đó, phần lớn chi phí vướng mắc tồn động từ năm 2023 trở về trước đã được thanh quyết toán cho các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, giúp các cơ sở khám chữa bệnh có kinh phí đảm bảo công tác khám chữa bệnh và quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế theo quy định pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và sự hài lòng của người dân.
Cục Đăng ký và Dữ liệu Thông tin Đất đai mới đây đã ban hành công văn hướng dẫn tạo và trình bày thông tin mã QR của sổ đỏ. Theo đó, người dân sẽ tra cứu được 5 thông tin từ mã QR của sổ đỏ.
Căn cứ luật đất đai năm 2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có thông tư số 10 ngày 31 tháng 7 năm 2024, thông tư 10, quy định về hồ sơ địa chính, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, sổ đỏ. trong đó quy định mẫu sổ đỏ mới thay thế mẫu sổ đỏ cũ và bắt đầu thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Theo đó, mẫu sổ đỏ mới sẽ có mã QR và người dân sẽ tra cứu được 5 thông tin từ mã QR của sổ đỏ như thông tin về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, thông tin về thửa đất, thông tin về tài sản gắn liền với đất, thông tin về sơ đồ thửa đất, tài sản gắn liền với đất và thông tin về ghi chú và nội dung thay đổi.
Thời điểm bắt buộc thực hiện việc phân loại rác thải đầu nguồn theo quy định của Luật Bảo vệ Môi trường bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Thế nhưng đến nay hầu hết các địa phương bao gồm cả thành phố lớn và các vùng nông thôn, rất nhiều người dân vẫn chưa thực hiện quy định này. Rác thải vẫn bị vứt bừa bãi, không được phân loại, ngay cả việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác cũng chưa được đầu tư đồng bộ, dẫn đến tình trạng chính sách thì có, nhưng khó đi thực thi.
Để thực hiện hiệu quả Luật Bảo vệ Môi trường, các khâu được cho là quyết định từ phân loại rác, tập kết, thu gom, vận chuyển, trung chuyển và công nghệ xử lý rác phải được đảm bảo. Theo đề xuất của chuyên gia, để thực hiện đúng luật định, việc cần phải làm bây giờ là phải điều chỉnh luật, trao quyền tự chủ nhiều hơn cho các địa phương. Tùy vào tình hình, điều kiện của mỗi nơi sẽ có cách ứng xử phù hợp với rác tại địa phương đó. Nếu không, sẽ khó đạt mục tiêu bởi mốc ngày 1 tháng 1 năm 2025 đã qua đi mà chúng ta chưa thực hiện được.
Chuyển sang những thông tin đáng chú ý tại thành phố Cần Thơ. Tại hội nghị tổng kết của ngành nội vụ vào ngày hôm qua, ông Trần Dị Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, đã chỉ đạo Sở Nội vụ và các đơn vị hữu quan phải đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kiểm tra giám sát công vụ và chú trọng công tác hợp nhất các sở ngành đơn vị.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu toàn ngành nội vụ phải dân chủ, công khai, minh bạch và ổn định tư tưởng cho đội ngũ công chức viên chức người lao động để hợp nhất với Sở Lao động Thương binh và Xã hội với Sở Nội vụ. Về chuyên môn, cần làm tốt việc tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố để có sự định hướng chỉ đạo các sở ngành địa phương sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, bảo đảm khẩn trương để không bị gián đoạn hoặc bỏ sót công việc, nhất là các công việc liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế. Khi thực hiện tinh giản biên chế, phải gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức theo vị trí việc làm. Tiếp tục sắp xếp, đẩy mạnh tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm mục tiêu của Nghị quyết số 19.
Đối với chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, ngành nội vụ phải chủ động tuyên truyền kiểm tra giám sát, vì đẩy mạnh cải cách, cắt giảm thực chất thủ tục hành chính và các quy định kinh doanh không cần thiết, không để phát sinh thêm thủ tục, nhằm tiết giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, phải tham mưu hiệu quả cho lãnh đạo thành phố trong việc đẩy mạnh phân cấp phân quyền và cải cách công vụ và đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia ở tất cả các ngành kinh tế xã hội. Thưa quý thính giả, năm 2024 vừa qua là năm thành phố Cần Thơ tăng tốc để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả đã có nhiều con số ấn tượng ghi dấu sự bứt phá của thành phố trong tất cả các lĩnh vực. Điển hình như quy mô nền kinh tế đạt trên 113.000 tỷ đồng, bình quân đầu người đạt 105.070.000 đồng, thu ngân sách nhà nước trên 12.558 tỷ đồng, doanh thu từ ngành du lịch đạt 6.226 tỷ đồng, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 350 hộ. Tiếp tục phát huy kết quả đó ở những lĩnh vực khác, năm 2025, một trong những điểm nhấn được Cần Thơ xác định đó là thu hút đầu tư, nhất là trong lĩnh vực công nghệ cao. Và thành phố Cần Thơ đã và đang thực hiện các công tác sẵn sàng đón nhà đầu tư trong năm nay.
Hiện tại, thành phố Cần Thơ đã có 5 khu công nghiệp đang hoạt động và một khu công nghiệp đang triển khai thực hiện, đó là khu công nghiệp Vĩnh Thạnh giai đoạn 1. Các khu công nghiệp thu hút được 19 dự án thứ cấp với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 212 triệu đô la Mỹ. Lũy kế đến cuối năm 2024, các khu công nghiệp có 258 dự án còn hiệu lực, doanh thu từ các doanh nghiệp đang hoạt động trong khu công nghiệp đạt khoảng 2.590 triệu đô la Mỹ. Đối với khu công nghiệp Vĩnh Thạnh giai đoạn 1, khu công nghiệp tập trung đầu tiên của tập đoàn V-Ship tại đồng bằng sông Cửu Long, được xem là dự án trọng điểm, là điểm nhấn trong thu hút đầu tư của thành phố Cần Thơ trong năm 2025 và những năm tiếp theo. Thông tin thêm về dự án V-Ship, ông Dương Tấn Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết.
Khu V-Ship hiện nay chúng ta đã giải phóng mặt bằng 100% rồi. Cái khu công nghiệp này đang tiến hành đầu tư hạ tầng. Mà hiện nay đó có 19 nhà đầu tư đã đăng ký để mà triển khai dự án. Thì như thế thì chúng ta biết là quy mô thì cái vốn đầu tư là cũng trên 5.000 tỷ. Thì chúng ta cũng đang tích cực để triển khai cái Ionmon.
Ngoài ra, thành phố Cần Thơ cũng quy hoạch 4 cụm khu công nghiệp tại Bình Thủy, Vĩnh Thạnh, Thới Lai, Cờ Đỏ, quy mô mỗi cụm khoảng 75 hectare, hiện đang trong giai đoạn kêu gọi nhà đầu tư hạ tầng. Mục đích của các khu công nghiệp này là khai thác hiệu quả tiềm năng về nguyên liệu, giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Mặt khác, thành phố cũng tập trung phối hợp triển khai hiệu quả quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đầu tư phát triển trung tâm điện lực Ôn Môn thành trung tâm năng lượng toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long. Từ mục tiêu được đưa ra, các cơ quan chức năng đã xây dựng giải pháp nhằm hỗ trợ cho nhà đầu tư. Bà Nguyễn Thị Kiều Duyên, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ cũng cho biết.
Tiếp tục cải thiện các cái phương thức về xúc tiến đầu tư, kêu gọi đầu tư ở các cái thị trường trọng điểm, cũng như là quan tâm hơn nữa trong công tác xúc tiến thương mại để làm sao trong năm 2025 chúng tôi hỗ trợ được nhiều hơn nữa cho các doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, đối với hai dự án nằm trong nghị quyết 45 của Quốc hội về một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ cũng đang được thành phố ráo riết thực hiện, như đối với dự án Trung tâm Liên kết Sản xuất, Chế biến và Tiêu thụ Nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long tại Cần Thơ, đã được ra soát quy hoạch chuẩn bị đầy đủ các điều kiện kêu gọi đầu tư dự án, ban hành các quyết định về phê duyệt đề cương, dự toán chi phí lập quy hoạch, làm cơ sở thu hút nhà đầu tư trong các trường hợp được cấp có thẩm quyền quyết định thành lập trung tâm.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, song song đó, thành phố Cần Thơ đang tăng cường phát triển kết cấu hạ tầng gắn với đẩy mạnh liên kết vùng, nhất là hạ tầng giao thông đồng bộ hiện đại với nhiều tuyến đường bộ cao tốc, đường vành đai, các đường liên tỉnh, các luồng cho tàu biển trọng tài lớn vào sông Hậu, phát triển sân bay Cần Thơ, hoàn thành tuyến đường sắt kết nối với thành phố Hồ Chí Minh, cảng biển quốc tế Cái Cùi. Với sự đồng bộ qua nhiều giải pháp, thành phố Cần Thơ sẵn sàng chờ đón các nhà đầu tư đến làm ăn. Vào ngày hôm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ có cuộc họp thông qua kịch bản chi tiết chương trình nghệ thuật bế mạc Tết Quân dân năm 2025. Theo kế hoạch, chương trình sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 17 tháng 1 năm 2025, nhằm ngày 18 tháng Chạp âm lịch tại quảng trường quận Bình Thủy, với thời lượng dự kiến từ 95 đến 100 phút và được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình có nhiều nội dung quan trọng và ý nghĩa như phát biểu chúc Tết của lãnh đạo thành phố, tổng kết các hoạt động Tết Quân dân năm 2025, trao quyết định tặng nhà, tặng quà cho gia đình chính sách, tặng học bổng cho học sinh hiếu học, nhận và tặng logo thành phố Cần Thơ đạt kỷ lục Việt Nam bằng cây xanh. Xen kẽ với các hoạt động là các tiết mục văn nghệ đặc sắc theo chủ đề ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ, người lính, mùa xuân và tình yêu quê hương đất nước. Sau khi nghe dự thảo kịch bản chương trình, các thành viên dự họp đã góp ý bổ sung về bố cục bài hát, điều chỉnh một số lời bình cho phù hợp, lưu ý chuẩn bị khớp nối chặt chẽ giữa các phần trong chương trình và hình ảnh thể hiện led trong chương trình cần đảm bảo bám sát, thể hiện sinh động hiệu quả nội dung minh họa.
Nằm trong kế hoạch khảo sát điểm du lịch phục vụ Xuân Ước Thị 2025, hôm qua Trung tâm Phát triển Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức khảo sát một số điểm du lịch tại huyện Cờ Đỏ.
Đoàn đã khảo sát vườn sầu riêng Chỉ Thảo ở xã Trung Thạnh. Hiện tại, trong khi chờ đợi vụ sầu riêng, nơi đây đang bắt đầu khai thác vườn táo rộng khoảng 2.000 m2 đang cho thu hoạch trái. Cùng với đó là phục vụ các loại bánh dân gian. Cũng tại xã, đoàn đã đến khảo sát mô hình trồng dưa lưới trong nhà kính của Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Thiên Minh Farm. Nơi đây hiện đang trồng và cung cấp ra thị trường dưa lưới đạt tiêu chuẩn Việt Gáp và đang trong giai đoạn hoàn thiện hồ sơ công nhận sản phẩm OCOP của địa phương.
Đoàn cũng đến khảo sát tại khu du lịch sinh thái Sông Hậu Farm thuộc xã Thế Hưng, huyện Cờ Đỏ. Nơi đây có tổng diện tích khoảng 14 hectare. Hiện tại khu du lịch này có đa dạng các sản phẩm dịch vụ phục vụ khách tham quan như vườn hoa, vườn nho, vườn tràm, tiểu cảnh Tết cũng như thưởng thức các sản vật đồng quê trong không gian yên bình xanh mát của nông trường Sông Hậu. Quý thính giả thân mến, còn chưa đến 20 ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán Ước Tỵ 2025. Thời điểm này, những hộ trồng hoa đang tất bật chăm sóc cũng như chuẩn bị cho vụ hoa chính của năm. Và theo ghi nhận của phóng viên Đồng Khởi, vụ hoa Tết năm nay gặp nhiều bất lợi do tình hình thời tiết không ổn định.
Năm nay, anh Nguyễn Hoàng Hổ, ngụ ở phường Thế An Đông, quận Bình Thủy, trồng khoảng 2.300 chậu hoa các loại phục vụ cho thị trường Tết Nguyên Đán. Hiện những loại hoa đang bắt đầu cho hoa và nụ để sẵn sàng đón xuân. Tuy vậy, theo anh Hổ, vụ hoa Tết năm nay gặp không ít bất lợi. Cụ thể, vừa qua, anh đã phải nhổ bỏ gần 300 chậu cúc mâm xôi vì cho nụ trễ. Hơn nữa, số lượng qua trồng cũng giảm khoảng 1.000 chậu so với năm trước. Anh nói thêm.
Phát triển năm nay thì nó cũng tạm ổn, mà khí hậu thì nó khó, mà nhờ mình cũng ngăn ngừa thuốc men rồi đó. Thì nhờ nhiều năm trồng rồi mình rút tỉa từ từ rồi mình chặn rồi chứ. Thì cũng có số người thất thoát nhiều lắm.
Ông Từ Công Thuần, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thới An Đông, quận Bình Thủy cho biết.
Sản xuất hoa giảm thì nó phụ thuộc vào thời tiết cũng như là cái e ngại của bà con trong việc mà cái đầu ra, sản phẩm đầu ra cũng như là việc mà giá phân bón nhân công tăng lên thì cũng một phần nào đó thì gây khó khăn cho bà con.
Còn tại hợp tác xã Hoa Kiển Phó Thọ, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, một làng hoa có thâm niên của thành phố Cần Thơ, ông Quỳnh Văn Bằng, giám đốc hợp tác xã cho biết, nếu như năm rồi 15 thành viên trong hợp tác xã trồng khoảng 25.000 chậu hoa các loại, thì năm nay chỉ trồng khoảng 20.000 chậu. Mặc dù có nhiều kinh nghiệm, nhưng ông và các thành viên trong hợp tác xã cũng không tránh khỏi những ảnh hưởng do thời tiết gây ra. Ông Bằng chia sẻ.
Năm nay bà con có số không trồng, rồi là có số là trồng 3 cái cúc mâm xôi truyền thống thì bị trễ. Còn cúc Đài Loan thì bị là mưa gió trái vụ đó, thành ra hư nhiều. Rồi còn giờ bà con tập trung trồng thọ với 3 cái cúc này kia nói chút đỉnh hàng là truyền thống anh hà, cho nên số lượng không có nhiều.
Anh Phùng Văn Thông, thành viên hợp tác xã Hoa Kiển Phó Thọ, nói.
Năm rồi thì tôi trồng 1.500, năm nay trồng khoảng 1.300, 1.200 mấy à. Lý do là thời thấy bà con mình năm nay cũng khó khăn, thì tình hình chung là như vậy. Cho nên chồng mình giảm dược lại, có số người ta cũng nghỉ luôn, người ta không có chồng, mình ta sợ bán ra không được.
Phát huy truyền thống từ những làng nghề cũng như tận dụng lợi thế gian đô, những năm qua các phường như Thới An Đông, Long Tuyền, Long Hòa của quận Bình Thủy và xã Tân Thới, huyện Phong Điền phát triển mạnh mô hình trồng hoa Tết. Không chỉ góp phần điểm tô thêm cho sắc xuân của thành phố, nghề trồng hoa Tết còn mang lại thu nhập cho một bộ phận người dân, từ đó hình thành nên nhiều tổ hợp tác, hợp tác xã và làng hoa, tạo việc làm cho hàng trăm hộ dân. Ngoài những giống hoa truyền thống, như chủng loại hoa mới cũng được nhân trồng, tạo nên sự đa dạng phong phú cho thị trường hoa Tết. Dẫu vậy, không phải năm nào cũng gặp thuận lợi về thời tiết cũng như giá cả.
Chương trình sẽ được tiếp nối với những diễn biến của tình hình kinh tế thị trường. Thưa quý vị, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, tín dụng nền kinh tế tăng khoảng 15% so với cuối năm 2023. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước dự kiến tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống năm 2025 là khoảng 16%.
Trong năm 2024, Ngân hàng Nhà nước đã chủ động thực hiện hai lần điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho các tổ chức tín dụng vào ngày 28 tháng 8 năm 2024 và ngày 28 tháng 11 năm 2024 theo nguyên tắc cụ thể đảm bảo công khai minh bạch trong điều kiện lạm phát được kiểm soát tốt với mức mục tiêu và để kịp thời đáp ứng vốn cho nền kinh tế, hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh, đồng thời tiếp tục triển khai chủ trương của Quốc hội, Chính phủ về nghiên cứu dỡ bỏ dần biện pháp giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng. Với các giải pháp đồng bộ của Ngân hàng Nhà nước, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, tín dụng nền kinh tế tăng khoảng 15,08% so với cuối năm 2023. Tín dụng tập trung vào các sản xuất kinh doanh lĩnh vực ưu tiên.
Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng đẩy mạnh triển khai các chương trình tín dụng như chương trình 145.000 tỷ đồng, cơ chế nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo xây dựng lại chung cư cũ. Ban đầu quy mô chương trình là 120.000 tỷ đồng, chương trình tín dụng đối với lĩnh vực lâm thủy sản nhân dân. Tổng cục thuế cho biết số thu từ thuế thu nhập cá nhân năm 2024 ước đạt khoảng 189.000 tỷ đồng, dự xa dự toán ban đầu là 160.000 tỷ đồng và cao hơn khoảng 30.000 tỷ đồng. Đây là kết quả đáng ghi nhận trong bối cảnh nền kinh tế vẫn đối mặt với không ít thách thức.
Với mức tăng 20% so với năm trước, số thu từ thuế thu nhập cá nhân năm nay đã đạt 118,7% so với dự toán. Một tín hiệu cho thấy nỗ lực cải cách và quản lý thuế đã phát huy hiệu quả. Kết quả này được ngành thuế lý giải do nhiều biện pháp quản lý thu như hướng dẫn người nộp thuế, chống thất thu trong kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản. cơ quan thuế cũng có nhiều giải pháp khai thác thêm các nguồn từ kinh doanh số, thương mại điện tử, tiếp thị liên kết, cá nhân kinh doanh online, livestream bán hàng. Bên cạnh đó, ngành thuế cũng tăng cường các biện pháp chống thất thu trong lĩnh vực kinh doanh và chuyển nhượng bất động sản, góp phần nâng cao số thu thuế thu nhập cá nhân.
Quý thính giả thân mến, giá vàng ngày hôm qua 7 tháng 1 trên thị trường quốc tế bất ngờ tăng mạnh, kéo theo giá vàng trong nước lên theo. Đầu giờ chiều ngày hôm qua, nhẫn trơn và vàng miếng SJC giọt tăng gần nửa triệu đồng một lượng.
Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC chiều qua nâng giá vàng nhẫn loại 1 đến 5 chỉ lên mức 83 triệu 800 ngàn đồng một lượng mua vào và 85 triệu 100 ngàn đồng một lượng bán ra, tăng 300 ngàn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán so với sáng cùng ngày. Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji chiều qua cũng kéo giá mua bán vàng nhẫn 4 số 9 lên mức 84 triệu 400 ngàn đồng một lượng và 85 triệu 400 ngàn đồng một lượng, tăng 100 ngàn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán so với buổi sáng.
Gần đây, trái dừa tươi và dừa khô tỉnh Bến Tre đều tăng giá đột biến. Thị trường mua bán trái dừa và sản xuất, kinh doanh các mặt hàng từ dừa ở địa phương này về gần Tết cổ truyền trở nên sôi động.
Ở thời điểm này, tùy theo chất lượng trái dừa và địa bàn, các doanh nghiệp thu mua trái dừa khô phục vụ xuất khẩu giá từ 120.000 đồng đến 140.000 đồng một chục 12 trái. Riêng dừa tươi, dừa xiêm giá từ 70 đến 80.000 đồng một chục. Đối với trái dừa xiêm đạt chuẩn xuất khẩu giá gần 100.000 đồng một chục, cao gấp 3 đến 4 lần so cùng vụ năm ngoái. Tuy nhiên, vụ dừa gần đây giảm năng suất, các doanh nghiệp thiếu nguồn cung nên tổ chức đến vườn để thu gom. Bến Tre là thủ phủ cây dừa của cả nước với hơn 80.000 hecta, chiếm 88% diện tích dừa khu vực đồng bằng sông Cửu Long và gần 42% diện tích dừa cả nước, có ảnh hưởng đến đời sống của hơn 200.000 hộ dân.
Đến nay, trái dừa và các sản phẩm từ dừa của tỉnh Bến Tre đã xuất khẩu sang 130 quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới với khoảng 150 doanh nghiệp tham gia sản xuất kinh doanh trái dừa. Trong đó có 8 doanh nghiệp có quy mô lớn thu mua dừa của nông dân để đưa đi xuất khẩu sang các thị trường như Mỹ, Canada, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, EU. Chương trình đến Co-op chợ Tết về do Sài Gòn Co-op tổ chức tại hơn 800 điểm bán Co-op Mart, Co-op Extra, Co-op Food, Co-op Smile, Cheese, Fire Life, Sen City, Sen Market đã đón gần 10 triệu lượt khách đến tham quan và mua sắm chỉ sau một tuần triển khai. Sài Gòn Co-op tiếp tục tổ chức các hoạt động thiện nguyện xã hội nhằm mang đến một mùa Tết ấm no cho người dân.
Từ ngày 2 tháng 1 năm 2025, toàn bộ hệ thống tăng giờ hoạt động, mở cửa sớm hơn 1 giờ so với ngày thường. Từ trung tuần tháng 1, các siêu thị mở cửa đến 23 giờ đêm và phục vụ đến khi vị khách cuối cùng hoàn tất mua sắm. Trong dịp Tết, Co-op Mart và Co-op Extra chỉ nghỉ duy nhất mùng 1 Tết âm lịch 29 tháng 1 năm 2025 và khai trương ngay từ mùng 2 Tết, đảm bảo nguồn hàng thiết yếu dồi dào cùng dịch vụ xuyên suốt. Nằm trong chuỗi hoạt động cộng đồng xã hội, Sài Gòn Co-op triển khai hơn 300 chuyến bán hàng lưu động mang theo sản phẩm Việt chất lượng cao với giá ưu đãi, giảm 30-50% đến vùng sâu vùng xa và các khu công nghiệp, giúp người dân an tâm chuẩn bị Tết đủ đầy. Phối hợp cùng Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ, Co-op Mart tổ chức chợ Tết không đồng tại 32 tỉnh thành, trao phiếu mua hàng trị giá 600.000 cho đến 800.000 đồng cho các gia đình khó khăn.
Giống như nhiều năm trước, thời điểm hạn nhu cầu đổi tiền lẻ, tiền mới để lì xì hoặc chuẩn bị cho các hoạt động tiêu dùng trong dịp Tết trước lớn, nhu cầu này đã tạo cơ hội cho các dịch vụ đổi tiền online xuất hiện. Tuy nhiên, các đối tượng lừa đảo đã lợi dụng thời cơ đánh vào tâm lý nhu cầu của người dân để thực hiện hành vi lừa đảo với những thủ đoạn tinh vi.
Trên mạng xã hội, chỉ cần gõ từ khóa đổi tiền lì xì Tết là hàng trăm bài đăng hội nhóm hiện ra với những lời mời gọi cam kết tiền thật, tiền mới, giá rẻ nhất thị trường. Đáng chú ý, nhiều hội nhóm còn giới thiệu tiền lướt, tức là tiền đã qua sử dụng, thì mức phí đổi chỉ khoảng 2-3%. Tuy nhiên, những quảng cáo dịch vụ đổi tiền mới trên các trang mạng xã hội tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cho người đổi tiền. Thực tế đã có nhiều nạn nhân thực hiện giao dịch đổi tiền mới nhưng khi nhận lại tiền được đổi thì không đủ như cam kết, thậm chí là khi nhận lại là tiền giả.
Trước tình trạng trên, Cục An toàn Thông tin thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước những đối tượng không quen biết, tuyệt đối không đổi tiền qua mạng xã hội để tránh trở thành con mồi tiếp tay cho các hành vi lừa đảo. Chỉ nên sử dụng các dịch vụ đổi tiền của ngân hàng, công ty tài chính và các cơ sở kinh doanh có uy tín, có giấy phép hoạt động hợp pháp. Quý thính giả thân mến, những ngày giáp Tết, dịch vụ sửa chữa, dọn dẹp nhà cửa, tân trang bảo dưỡng xe tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hết sức nhộn nhịp, không khí hào hứng tích cực bù lại cho các tháng ít doanh thu của các dịch vụ này.
Dịch vụ tân trang xe chiếm phần lớn doanh thu cửa hàng. Khách hàng thường chọn các gói vệ sinh ngoại thất, nội thất, khoang động cơ, xử lý bề mặt sơn. Đối với xe mới, khách sẽ dán phim cách nhiệt, nâng cấp thêm hệ thống giải trí như loa, camera toàn cảnh. Tại đại lý, các hãng ô tô, chủ xe cũng đưa xe vào giảm giá sơn thân xe, tăng gấp 2-3 lần so với tháng 12 của năm 2024. Khu vực đậu xe chờ luôn chật kín, nhiều khách chấp nhận xếp lịch chờ 3-5 ngày, thậm chí cả tuần lễ. Giá sơn ô tô nguyên chiếc khoảng 20-30 triệu đồng, tùy dòng mẫu xe.
Sửa nhà cần Tết cũng đang là thời điểm ăn nên làm ra của nhiều công ty xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh. Mức độ sửa tùy thuộc vào nhu cầu của gia chủ mà chi phí dao động từ 30-200 triệu đồng. Nếu so với việc xây dựng công trình mới thì công tác sửa chữa nhà nhẹ hơn, chi phí không bị chuông lại.
Hiện tại giá dọn dẹp nhà cửa tại thành phố Hồ Chí Minh từ 80.000 đến 100.000 đồng một giờ. Những người có kinh nghiệm được nhiều người kết nối giá thuê cao hơn từ 100.000 đến 120.000 đồng một giờ. Còn giá dịch vụ dọn nhà theo diện tích mặt bằng từ 45.000 đến 50.000 đồng một mét vuông. Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.
Quý thính giả thân mến, làng nghề heo đất ở Lấy Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương ra đời cách đây hơn nửa thế kỷ. Cho đến nay, dù số hộ theo nghề đã dời đi, nhưng nét đẹp truyền thống của làng nghề vẫn được bảo toàn nguyên vẹn. Những hộ bám nghề vẫn miệt mài với con heo bò ống. Từ nguồn nguyên liệu đất sét sẵn có và bàn tay khéo léo, các nghệ nhân đã tạo ra những con heo đất, trồng, cái dạng, Doraemon, thiên nga, bồ câu, trâu vân vân, ngộ nghịnh đáng yêu. Món đồ chơi gắn liền với tuổi thơ của biết bao thế hệ. Và trong những ngày giáp Tết Ất Tỵ 2025, với những nghệ nhân cầm cùi tô điểm, thổi hồn vào những khối đất sét.
Quá trình sản xuất heo đất gồm nhiều công đoạn với nhiều hộ gia đình tham gia. Có hộ chuyên cung cấp nguyên liệu đất sét, hộ khác lại đảm nhận việc nặng và nung heo. Sau cùng là hộ làm công đoạn trang trí, hoàn thiện sản phẩm. Anh Trương Long, một nghệ nhân có thâm niên sản xuất heo đất trên địa bàn phường Lái Thiêu, cho biết để biến một cục đất sét thành hình mẫu của những con vật biết nói, người tạo hình phải có thông điệp. Có những con vật phải theo khuôn mẫu, song tùy vào thẩm mỹ của từng nghệ nhân để tạo ra sản phẩm có tính chất riêng biệt đặc thù. Theo anh Long, để kịp thời giao các đơn hàng số lượng lớn cho khách ở các tỉnh Tây Nguyên, miền Tây, những ngày qua, gia đình anh đã đẩy nhanh tiến độ, song vẫn phải đảm bảo chất lượng để giữ uy tín.
Còn chị Phương Lan, đại diện một cơ sở heo đất tại phường Lấy Thiêu thì chia sẻ, một sản phẩm thô có giá khoảng 20.000 đồng đến 30.000 đồng tùy loại. Sau khi đánh bóng, làm đẹp, sản phẩm được bán với giá từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng một sản phẩm. Dù số tiền chênh lệch tăng gấp đôi, song lợi nhuận rất khiêm tốn, bởi phải trả chi phí nhân công, vận chuyển, sơn, vân vân.
Anh Trung Tâm, một nghệ nhân và cũng là chủ cơ sở heo đất truyền thống lâu đời tại phường Lấy Thiêu cho biết, tuy sản phẩm heo đất là chủ yếu, nhưng các cơ sở đều cố gắng tạo linh vật khác theo từng năm. Để tạo ra một linh vật theo năm không khó, nhưng làm thế nào để người dân mua, mang về đặt trong nhà thì không hề đơn giản, đòi hỏi thẩm mỹ cao trên từng chi tiết.
Ba mươi phút chương trình Chào Buổi Sáng đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.